bạn đã chịu khóa trong 3 ngày và đã có ý niệm muốn làm sao để đào sâu kiến thức thanh tịnh sẵn có của chính mình. Đã gia công bước đầu về nhẫn tính. Nhẫn tính là kiên cố, phải kiên cố mới có cơ hội tự thức và đào sâu khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới thanh tịnh và cảm thông về trên. Nhẫn hòa trước hết mới có cơ hội cảm thông về trên và kiên nhẫn trì vị trí ngồi thiền đào sâu cái khả năng thanh tịnh của chính mình. Thiền hậu mới thấy rõ phải làm sao, đi bằng cách nào mới đạt đạo. Cho nên các bạn trong 3 ngày không nhiều thì ít đã bắt đầu niệm Phật và lần lượt cảm thấy những gì sẵn có trong thâm tâm của các bạn. Chỉ dùng tâm để tiến chứ không dùng tiền và không có dùng lực lượng cử động nữa. Chúng ta dùng tâm hướng lên trung tâm bộ đạo thì cái chân tâm chúng ta mới có cơ hội bộc khởi hòa với sự thanh nhẹ siêu nhiên sẵn có. Các bạn ngồi đây, các bạn cảm thấy rằng tất cả những sự thanh nhẹ đang chiếu cố tuôn vào lỗ mũi các bạn, tuôn vào lỗ chân lông các bạn, tuôn vào lỗ tai các bạn, tuôn toàn thân các bạn, được thông cảm nhẹ nhàng ở bên trong. Kỹ thuật này chúng ta bình tâm mới thấy rõ rằng chỉ có nhận hòa là tiếng đó. Các bạn hòa là các bạn xuất ra. Khi mà nhận được rồi thì chúng ta hòa được mới xuất ra được. Còn nhận không được thì không có bao giờ hòa được. Cho nên luôn luôn nó có cái bán tính bán nghi. Ngồi đó mà không biết nhận thì làm sao biết hòa. Cho nên càng thanh tịnh càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn rút đi lên đó là nó đã hòa. Có sau cái nhận nó mới có cái hòa. Đó. Nó nhận được rồi nó mới đi hòa. Khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ liên tục niệm Phật. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đó ai cho? Chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành bạn mới có. Chứ không có ai đem cho bạn. Bên trong nhận hay là không do chính mình. Đó. Khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy nó hòa cảm với các giới, thấy thiên liên đứng sát bên ta và ta đứng hòa cảm với thiên liên, rồi đi tới một trình độ nữa chúng ta thì đàm đạo với thiên liên, nó đâu có khó khăn. Chuyển ý vậy mà, đâu có phải chuyển thể đâu. Chuyển ý một chút nếu là chuyển ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy cái sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào giờ chúng ta xuống thế gian mở mắt, hàm sống sợ chết, mở mắt, đóng cái kiến thức đó. Bây giờ tôi buông bỏ trình đời, tôi nhắm mắt, thì tự nhiên cái kiến thức bên trong mà nó sẽ lớn rộng ra. Các bạn nhắm mắt thấy nó tối tăm, nhưng tại sao cái tối tăm này nó càng ngày càng vơ ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt chút tôi chịu không được, tôi sợ người ta gạt, người ta động, người ta phá, là vì tôi sợ, tôi yếu. Và bây giờ tôi nhắm mắt tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra, nó càng nới rộng càng đi cao. Tôi thấy thiên Phật đâu có xa tôi, những cái vị hiển hiện trước mắt tôi và tôi thấy ngài rõ ràng. Tôi thấy tất cả phương diện vườn rộng thanh đẹp màu sắc chiếu diệu, sen thì có kiến sen chiếu diệu rộng lớn, nhà cửa nguy nga ngoạn mục. Tôi thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi càng thấy được cái cảnh đó. Còn người đời muốn có cái đó được không? Không, bởi vì nó thấy của mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, chúng ta có cái của bên trong, của đó không bao giờ mất. Mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy. có nhiều người ngồi cúng yên là động lắm, trong kỳ này nó động lắm. Cho nên nhờ cái gì? Nhờ cái pháp, nhờ cái thanh khí điển thanh lọc cái động, khư trượt lưu thanh thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở càn khôn về khối óc của các bạn. Khối óc của các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối óc của các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, rồi ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc, buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ, có sự quang chiếu thanh nhẹ. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời mặt trăng lo cho chúng ta, mà còn cõi hư không chúng ta còn chiêu Phật chiêu tiên. Chủ của mặt trời, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu cho chúng ta, để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng nó siêu phàm, khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cái cảnh tạm bợ, thì cái lòng chúng ta cảm thấy sung sướng lăn lăn đi lên, không bao giờ bị kẹt nữa. Giao du trên khỏi thiên rộng rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh, nháy mắt là các bạn tới đó. Cảnh này tiến tới cảnh nọ, rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Rồi không chịu mở cái kiến thức đó làm sao, không chịu mở thượng tầng làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ bề trên được. Cho nên chúng ta tu bây giờ là tu cái vỏn vẹn quy nguyên, có một trung tâm bộ đầu, và trung tâm bộ đầu đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, chuyển hóa cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Cho nên khi các bạn bắt đầu vô sơ hồn pháp luân thiền định, mấy phút đầu thấy nó động loạn, nhưng mà rồi một thời gian rồi các bạn nhập định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa, nó nhẹ nhàng vô cùng, và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt, và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm. Ý niệm nghi ngờ đó là lục căn lục trần, nó ở từng số thấp ô trượt, nó phải nghi ngờ. Nó nói tối tâm như thế này mà chừng nào tôi ra được. Không, chúng ta phải giữ trì vị trí, đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng, thấy rõ ta có khả năng đi chứ không phải ở đây. Thì đã nhận định rõ ràng ở đây không có thể ai, có một người nào in chúng ta ra mà sáng tạo chúng ta ra được đây. Chỉ có Thượng Đế, chỉ có cái cõi hư không đại định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này. Mà từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy rằng muốn về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh. Cho ngày hôm nay chúng ta học nhẫn học hòa để trở về với thanh tịnh. Kiên nhẫn, trì niệm ngồi đó, nhưng mà đào sâu kiến thức hương thượng của chính chúng ta. Càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là chúng ta đã thấy lớn rộng rồi. Trước kia chúng ta hung hăng, giận hờn, chửi mắng người này, người kia, người nọ, thiếu đức. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta và ta trở về với chân đức, chân thánh đó. Thì lối xóm ai cũng vui mừng, cả gia đình mình vui mừng. Chúng ta khùng điên giận người này, người kia, người nọ, mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Cả gia đình đều mừng và lối xóm đều quan nghênh. Rồi nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên người khôn ngoan, và biết sử dụng tinh thần phục vụ, là cả nhân loại đều quý chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải đường đi nhỏ, đường đi lớn rộng. Đường đời các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết mà để thăng hoa cho phần hồn, sáng suốt để trở về với chân giác của chính mình. Thì chỉ biết là bao nhiêu, tôi đã bỏ phế tôi bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi, và tôi trở về xây dựng khả năng sẵn có của chúng tôi. Với một kỹ thuật niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đồng niệm tất cả trong cơ tạng tôi đồng niệm. Cho nên cái trong căn nhà mà gia trưởng biết lo tu thì lần lần nó ảnh hưởng cho các con nó phải tu. Thì trong hiện tại phần hồn các bạn tu thì lục căn lục trần phải tu, bắt buộc đường lối nó phải tu. Thì khi nó ý thức được rồi thì nó không còn đẫm tâm nữa, nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở, và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó động. Nghe kinh nó không chịu, nó không mở, nó không biết nó ở đâu. Ngày hôm nay đã hiểu được rồi, phần hồn ta là thiên liên. Thiên liên giáng trần mà không biết làm chủ cái thể xác eo hẹp có chút xíu thôi, một gan một tấc mà không có điều khiển nó được, thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta là bị đày đọa xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ở ngoài địa ngục. Cơ tạng này nó xiềng xích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tủi đủ chuyện. Đó là nó đang hành phạt các bạn, đang đánh đập các bạn từ giờ phút khác chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn đâu. Cho nên các bạn đừng mong tôi tu đây rồi tôi làm tiên làm Phật tôi lớn hơn người ta. Không, các bạn tu làm tiên làm Phật các bạn phải nhỏ hơn chúng sanh. Phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ. Ngày nay người mẹ kính yêu của chúng ta phục vụ chúng ta thấy chưa? Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh tới lúc khôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ cũng phải chịu hết. Chịu những trận đòn đau đớn đó mà học nhẫn học hòa để dìu tiến con mình, mong con mình có một ngày thức tâm và tiến hóa trở về với sự chân giác của chính mình. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng những cái lầm từ đã sẵn có rồi, ngày nay cộng với cái tu nữa, chúng ta mới tiếp thu cái điển quang từ điển của Đức Mẹ, của Chư Phật đã là Quan Thế Âm Bồ Tát, để hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện chữ yêu thương quần chúng, ngài mới thành chánh quả, tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện điều này. Luôn luôn cho trọn yêu, trọn tình yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với trời Phật, trọn tình thương yêu đối với chúng sanh thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ. Nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không, hạ đi bạn. Hạ nhiều chừng nào thì các bạn sẽ là của quý của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ công cao ngạo mạn thì không bao giờ các bạn là của quý của nhân loại, mà ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại là thôi. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên miếng tapi này, miếng tapi này chịu đựng mấy chục người, đâu có câu than vãn. Cầu mong cho các bạn thành đạo. Các bạn càng nhẹ miếng tapi sẽ không còn bị nặng nữa. Thấy rõ chưa? Cho nên người mẹ mong đứa con biết tu, biết thanh nhẹ. Người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Thì cái miếng tapi các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa. Miếng tapi không bị thọ cái nghiệp của bạn nữa. Hạnh hy sinh của nó có rất có giá trị. Các bạn ngồi trên nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa để tận hưởng những gì mà bề trên đã ân ban. Rồi lúc đó con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, khi mà cứu quyền tất độ. Chứ khi có tu mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiền có cái tâm bệnh rất nặng. Tâm bệnh là gì? Lo cho các con, muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chúng nhỏ từ tiền kiếp để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Nhưng là nó triền miên vầy xéo trong tâm hồn của mẹ, mẹ không ăn ngủ, khổ hết sức, biết nói cùng ai, chịu học nhẫn học hòa để tiến qua mà thôi. Cho nên cái cuộc thương yêu ở trần gian, cả huynh đệ tỷ muội đạo hữu, phải đào sâu cái cảnh đó, phải hiểu giá trị của thương yêu. Thương phải trọn lành, chúng ta nhập đạo huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí biển của cả càn khôn vũ trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hướng thượng, lật ngược tình thế để chúng ta đi lên, sinh ra một thanh thai tiến hóa đi lên, thay vì ôm một cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ các giới, không có phát triển được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần hồn là giá trị, xác là tạm bợ, chúng ta phải hướng thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên. Vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa, là trong cái thể xác trần trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi điểm đó là cái Mô Ni Châu, các bạn soi hồn để các bạn xuất ra trở về với cái thánh thai rõ rệt. Các bạn phải xuất ra từ bề trên mới xuất cho các bạn. Còn ở thế gian này chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội, là một cái hình thù thể xác sanh ra mới có người săn sóc. Còn bên trên chỉ cần một điểm sáng, điểm linh quan của các bạn Mô Ni Châu, các bạn xuất ra thì bề trên vẫn săn sóc và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều đời và đạo. Đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi, Còn đạo là về phần hồn, chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa. Phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con khai mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiếng. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chính ta làm thì nó cũng được xóa bỏ. Vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình, tất cả những sự thức giác đều dâng cho trời, thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên các bạn thấy rõ con đường đi của chúng ta có đời có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Ăn đó là độ, độ vạn linh. Các bạn thấy sự đau khổ trong món ăn của các bạn không chứ? Nó thụ trảm ba đau, cái dao cắt biết bao nhiêu cọng rau, cắt nát hết rồi bạn vô còn bạn nhai nữa. Bạn nhai nhưng mà nó cũng không chết. Nó quy nguyên cái mùi vị đó là luồng điển căn bản của nó các bạn. Các bạn ăn cọng rau nào, nhai, các bạn nghiền ngẫm thấy, nghĩ đến nó, nghĩ đến sự hy sinh của nó, nghĩ đến tội nghiệp của tiền kiếp của nó, ngày nay nó phải hy sinh để có cơ hội tiến qua làm con người, qua thể xác của các bạn, và các bạn dụng tâm tận độ chúng nó, và để cho nó tiến tới giải thoát, cũng những tình thương của một mẹ hiền đối với các con. Đó, trong đó nó có cửu quyền thất tổ của chúng ta, liên hệ với chúng ta. Chúng ta trước kia cũng bị tâm tối mà sanh ra thù hận, ngày nay chúng ta lại có cái cơ hội báo thù, mà báo thù khác. Nhai cho nó nát để nuốt là cái chuyện báo thù, nhưng mà tâm các bạn là tận độ thì các bạn không có thù hận. Các bạn làm chuyện ác nhưng mà không ác, cho nên ông trời có làm chuyện ác thật. Ông trời là đại ác mà đại thiện. Đó. Đại ác ở chỗ nào? Ông làm nắng, làm mưa, làm bão bùng, làm đủ thứ thiên cơ xoay chuyển, nhưng mà rốt cuộc con ngài vẫn được tiến hóa và nhìn nhận ngài và thấy rõ ngài. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Miếng ăn, hộp cơm, manh áo của các bạn, bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, rồi có miếng cơm đang ăn đang ấm no đây, là ai đã? Công ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Mà sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn bị bịt bừng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở, và cái thiên địa ở bên trên chiếu cho các bạn mới có sự thông minh đóng góp. Thì nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, chế nhiều món ăn, mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở giữa đâu? Sự thông minh của bề trên để chuyển hóa, để chúng sanh ăn rồi cảm thức, ai làm ra đây? Do đâu mà có? Phải do bề trên không? Do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó, là để chi? Để độ tiếng tâm linh. Thì chúng ta phải độ tiếng vạn linh trước mặt chúng ta. Trong bữa ăn chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng đi với chúng ta, thăng hoa cỡ mở và không nuôi sự ác trực nữa, không có sự sát phạt nữa. Chúng ta thích là chúng ta là vị cứu tinh của vạn linh. Chứ các bạn không cần nói tôi ra tôi cứu mọi người vô ích, mà cứu những chuyện của các bạn ở trong hàng ngày đấy. Cái áo bạn đang mặc, miếng cơm bạn đang ăn, xác thân bạn đang mượn đấy, rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó, và phải biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi cái thức tiến hóa cho chính nó là cũng đủ rồi, là một người đạo tâm. Học cái kinh vô tự không cần chữ nghĩa, kinh nhiều mà mẹ hiền đâu có đọc được sách nhiều, chỉ lo cặm cụi ba buổi cho con thôi. Thì học cái gì, dòm lại mình thì biết bao nhiêu bài vở chưa học, bao nhiêu kiếp chúng ta đã quên. Ngày nay chúng ta ôm cái xác này là ôm cuốn sách, ôm một sử ký, cả bao nhiêu kiếp cuộc đời của chính mình đã làm phạm rồi, tái phạm nó in sâu ở trong đó. Ngày nay chúng ta sẽ đọc và sẽ thấy, tâm thanh tịnh thì mới sửa được cái tội lỗi của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết đọc mà không biết thấy thì tiềm niên trong đau khổ của sự tự đắc nó che lấp. Thấy ta là hay, ta là cao, ta tự đắc, ta hay hơn trời Phật đâu có. Trời Phật tôi cũng làm cho cha tôi mới có tiền, tôi khổ tôi mới có tiền. Trách ông trời, ông Phật không có công bằng. Tại sao cho mấy thằng ác ôn kia nó giàu mà tôi thì không được giàu? Mà nó không thấy cái luật trời. Luật trời giàu chừng nào thì tội nặng chừng nấy. Buộc các bạn đó không có bao giờ rảnh rang. Khổ tiền miên vì mấy đồng tiền mà tranh chấp mở rộng cái kiến thức ác ôn, chứ không có mở rộng cái kiến thức từ bi nè. Đó. Còn người nghèo chừng nào mới cảm thấy rằng tôi thương người nghèo, tôi thấy người kia đau khổ, tôi thấy người kia bệnh hoạn, tôi muốn thay họ để tôi lãnh cái bệnh của họ. Cái lầm từ nó phát khởi cho trăm người nghèo, chứ không phải ở những người nhà giàu. Cho nên cái con đường nhiều bạn không hiểu, trách ông trời cho những người đó giàu, ác ông giàu, nhưng mà người đó bị tội làm sao các bạn thấy. Cho nên ở thế gian chết đưa đám đông đủ lắm, xuống kia thì đi địa ngục, giam hãm. Kể cả ông vua còn bị ở tù, không bao giờ được siêu sinh, vì độc ác, hạ lệnh sai lầm, đó, không bao giờ được siêu sinh. Mong được siêu sinh lắm, nhưng mà không bao giờ được. Cho nên khi chúng ta hiểu được ba cõi, có thiên đàng, có địa ngục, có nhân gian, chúng ta thấy rõ rồi là khúc ở giai đoạn nào cũng phải sửa, cũng phải tu mới có cơ hội tiến. Phải ăn năn, phải dòm lại mình, thấy sự đau khổ của ta là sự đau khổ của tất cả, mà sự đau khổ của tất cả là sự đau khổ của ta, thì đó chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Các bạn học ở đây rồi, một ngày nào các bạn về lại gặp những người láng giềng này kia kia nọ ở thế gian, các bạn làm thế nào? Các bạn biết được phân tách ba cõi bấy nhiêu đó, các bạn cũng độ được có biết bấy nhiêu người. Tự nhiên thức tâm ăn năn hối cải lấy họ và vun bồi cái tánh ý đẹp hòa với thiên ý tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là sự rưới tươi lòng người tại thế. Đó là một cái pháp thủy truyền cho chúng sanh thấy rõ rằng của chúng ta vô cùng và không có bị kẹt nữa. Nếu mà chúng ta vắng cái tình thương và đạo đức, vắng sự thương yêu muôn loài vạn vật, là chúng ta đã tắt cái đèn trong nội tâm của chúng ta rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trì niệm Phật là đem nhiên liệu vô thắp cái hương đăng trong nội tâm, thắp cái đèn trong nội tâm các bạn. Có đèn sáng thì các bạn phải biết hướng đi. Cho nên các bạn giai đoạn đầu lo thắp cái hướng đăng, lo hướng thiện để tận độ chúng sanh, mà để cứu cái nạn nguy từ tiền kiếp tới bây giờ đã sai lầm. Trước kia đã quá sai lầm để giam hãm xuống địa ngục, và được tiến hóa, cầu xin được tiến hóa, lên ngày hôm nay ngộ đạo lại thấy khó khăn không tu được. Chúng ta càng thấy khó khăn chừng nào, càng vun bồi ý chí xông vào đó để học, để làm, để tiến. Người mẹ ở thế gian cũng khó khăn vô cùng, lúc nào là con gái, ngày nay sanh con phải hầu hạ một đứa con nít không biết gì mà hầu hạ mấy chục năm trời, cũng phải làm, cũng phải học, cũng phải độ mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên cái tình thế bắt buộc chúng ta mọi người xuống đây học, chứ không phải chờ. Chúng ta không có giờ phút nào hưởng thụ. Cấp cao học theo cao, mà trung học theo trung, mà thấp học theo thấp. Mọi người đã và đang học trong chu trình tiến hóa, chứ không có bỏ cái chuyện học của chúng ta. Đừng nói các bạn vào trường mới là học, ngay trong nhà các bạn học. Đứa con các bạn nuôi lớn và nó chửi trong đầu các bạn cũng học cái bài nhẫn đó. Nhẫn để chi? Nhẫn độ thì các bạn học. Nhẫn mà độ con tôi tiến hóa, nhẫn mà cứu con tôi phải làm. Cho nên Thượng Đế ngày hôm nay bị chửi. Bị chửi rất nhiều, nhưng mà Ngài phải làm. Ngài nhẫn để Ngài độ con Ngài. Ngài nhẫn để dẫn con Ngài trở về cái biển yêu thương vô cùng của Ngài, để dành dụm cho nó. Cho nên chúng ta càng tu càng thanh tịnh, thấy chúng ta đã đi qua chớn, thấy chúng ta đã sai lầm. Chúng ta là người bỏ ta, kỳ thị ta và không cần biết đến ta nữa. Cho nên hàng ngày các bạn thấy biết chuyện người ta không? Thị phi, chuyện ông A, ông B, chuyện đủ chuyện ở bên ngoài, nói chuyện thiên hạ không mà chuyện mình không biết. Thế đã bỏ bê mình không? Mà ông trời cho xuống đây mấy chục năm để học, để cho mình tự học, tự tiến và nuôi dưỡng lại cái tinh thần sáng suốt sẵn có hòa với Thượng Đế có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mình trở lại đây chúng ta lại bỏ ta, khinh thị ta. Đó. Các bạn là một người thiện nhân ra thế gian, ở thế gian này các bạn là một thiện nhân giúp đỡ mọi người từ đầu đến cuối, tánh nóng không có, hòa với mọi người, đâu có ai dám khi bạn. Chính bạn đã khi bạn và bạn kỳ thị bạn. Bạn làm những việc bất chánh hỗn ẩu, bất chấp trên dưới, thiếu hòa, thiếu nhẫn, thì bạn tự đánh bạn và bạn tự chửi bạn mà thôi. Đừng có nghĩ người khác khinh khi tôi, đừng có nghĩ người khác công cao ngạo mạn. Chính tôi là người công cao ngạo mạn, và tôi vạch cái tội tôi và tôi xoa bỏ tất cả những cái thành lũy bất chánh đó để mở rộng con đường hòa và các giới thượng trung hạ. Thì tự nhiên hữu xã tự nhiên hương, mọi người sẽ đến và sẽ học hỏi, sẽ tu học nói tôi, chứ đừng phải tôi rêu rao tôi biết chân lý mà tại sao tôi nói không ai nghe, vì tôi chưa sửa tôi, hương đăng tôi chưa sáng. Người ta đến với ánh sáng chứ đâu có đến với bóng tối, phải nhớ. Cho nên những vị nào tu ở thế gian mà không ai đến với chính mình thì lo sửa đi. Mà sửa rồi thì các bạn ở trong hang, trong hốc, trong nhà cầu người ta cũng moi ra cho được. Và để tìm bạn nghe lời khuyên giải có một hai chữ mà thôi, người ta cũng bằng lòng. Vì người ta đang khao khát ánh sáng, mà mình đem ánh sáng cho họ, mà chính mình chưa đạt tới ánh sáng mà muốn đem ánh sáng của người khác cho họ thì không có được, không có giá trị. Thời đại mới rồi phải ở trong thực trạng, nếu thiếu thực tế không có ai chấp nhận. Khoa học văn minh sẽ phơi bày tất cả mọi sự việc, đen ra đen, trắng ra trắng, cay ra cay, mặn ra mặn, ngọt ra ngọt, rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện rõ ràng, hương đăng ta sáng, điển ta có, ta mới có nhiệm vụ tận độ chúng sanh. Nếu chúng ta chưa có điều đó mà ta cứ muốn ước ao đi tận độ hoài thì chúng ta không trách những người tại sao không đến với chúng ta. Vì ta trách, vì ta tâm tối, và ta tự trách và xây dựng cho ta sáng lên. Rồi một ngày nào biết bao nhiêu người đến với chúng ta. Tự trong chính bạn có đầy đủ hết, mà bạn sắp đặt trật tự thì mọi người cũng ao ước cái trật tự như bạn, chứ không có khác gì hết. Thì họ tới học cái kỹ thuật đó là đến với các bạn. Lúc đó bạn không nại hà và không có nghi ngại gì, đổ tha chỉ cho họ tự tu tự tiên. Đó là cái điều cao quý. Mỗi người chúng ta đây là đã tu nhiều năm nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay mới biết một chút đạo. Luân hồi mãi mãi đau khổ biết bao nhiêu, triền miên sự đau khổ dập dồn ngày nay cũng còn lưu lại trong tâm của các bạn. Các bạn thấy chưa? Nhiều khi các bạn thấy không có thấu lối thoát, chân lý tôi biết mà tôi thoát không được, thấy không? Thấy tôi chưa chịu sửa, tôi chưa ăn năn đúng mức, tôi chưa bị hành hạ đúng mức. Vì trước kia tiền kiếp nhiều kiếp tôi đã làm ông này ông nọ, tôi hành hạ người ta quá. Ngày nay tôi chưa hành hạ tôi đúng mức thì làm sao tôi tiến hóa? Hạnh hy sinh tôi không có. Cho nên thậm chí nhiều bạn nghĩ tôi bây giờ tôi muốn làm sao? Tôi muốn trở nên làm con thú vật, con bò, con gà, con vịt để tôi hy sinh cho họ ăn lại tôi mới được nhẹ. Nhiều người phát đại nguyện như vậy. Nhiều người muốn tôi làm con chó sướng hơn làm con người ở xứ Mỹ. Đó. Nhiều người cảm thấy rằng mình phải hy sinh sự sai lầm của chính mình quá nhiều, cho nên mình tu hoài không tiến. Cho nên phát hy sinh đó, phát đại nguyện đó. Cho nên những người còn sống ở thế gian phải hy sinh. Hy sinh cao độ văn minh nhất là tôi đã chỉ với các bạn hy sinh thanh hư tập trầu. Dồn lại bạn, bạn còn nắm, còn giận, còn hờn, bạn hy sinh cái đó đi. Bạn câm cái mồm, bạn hy sinh cho nó tiêu tan những cái sự đó đi. Đó là bạn mới có kết quả. Tiến về cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Hy sinh của cá nhân trần đời, nắm nảy buồn bực lưu manh không ai thích, ta hy sinh nó đi. Không nuôi dưỡng nó, chuyện nó không cần thiết. Không đói, không chết đâu. Ta hy sinh cái tánh hư tật xấu hơn là một ngày nào đó chúng ta đi tự tử. Vì tánh nó dẫn chúng ta buồn bực mà đi tới tự tử. Vậy ta hy sinh cái tánh đi, ta đâu có đói, đâu có chết, đâu có khổ. Hy sinh cái tánh hư tật xấu. Cương quyết hy sinh tánh hư tật xấu mới tận dụng khả năng sáng suốt sẵn có của các bạn để tiến hóa. Các bạn phải thấy điều này. Nhiều người nói tôi cao, tôi hiểu nó, tôi hiểu kinh Phật, tôi hiểu nó ông này ông nọ, tôi gặp thiên điển chuyển qua trong đầu óc tôi hàng ngày hàng giờ, nhưng mà hạnh hy sinh tôi không có. Tôi biết, tôi cảm thấy vậy thôi, nhưng mà tôi đâu có thấy chánh diện. Đó, và còn trong sự sai lầm và chưa tiến qua. Chánh diện bất biến thì tâm cũng bất chánh. Phải hiểu chỗ này. Cho nên nhiều người hiểu tôi nhận được điển này, điển kia, điển nọ mà không thấy sự thật. Cái đó chúng ta phải hy sinh hơn nữa. Hy sinh cái sự mê chấp của chúng ta. Còn mê một cách vô lý và mê không có rõ rệt. Chúng ta hy sinh cái đó đi, để cho nó sáng lạng hơn. Ta bỏ cái đó đi, để chúng ta mở tâm mở trí và ta đi tới. Các bạn đi tới, các bạn thấy rằng bạn đâu có lớn, bạn nhỏ mà. Bạn thâu được điểm này, điểm kia, điểm nọ là bạn nhỏ lắm rồi. Mà bạn tiến tới thì bạn thấy bạn cũng nhỏ nữa. Tất cả chư vị đều tu hơn bạn, trì kỳ chí tu mấy ngàn năm. Không nói một câu cấm khẩu mấy ngàn năm, mà chúng ta cấm khẩu được mấy giờ? Chúng ta chưa có cái hạnh Bồ Tát. Mà muốn làm Bồ Tát thì nói đông nói tây rồi thét rồi kẹt hết. Lúc đó khi mà tắt thở rồi, ma quỷ nó bao xung quanh, nó đi theo Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát không có lương thực độ tha, không có chánh điển để tận độ. Lúc đó các bạn nghĩ sao? Lúc đó mới khóc sướt mướt và đau khổ. Sai lầm tu cũng lầm. Tu không chỉ tự tu, mà tu trong ỷ lại, trong lầm than, chỉ nghe nói cảm thấy thôi, còn thực hành chưa thấy chánh diện. Thì cho các bạn hay là con quỷ tia sáng của mặt trời, nó thông minh cũng như Thượng Đế, nó nói đủ thứ hết, nó bày các bạn đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rốt cuộc không có sự thật. Phải nhớ cái này. Cho nên cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến, phải khai thác không ý lại. Tu cái kỳ được xuất ra khỏi thể xác này, các bạn mới cảm thấy nhẹ, các bạn thấy cái tội các bạn được xóa. Còn duy trì trong thể xác này, ôm cái miệng, cái tim phàm này mà lý luận, xét rồi các bạn chặt không, không có đi được. Cho nên những cái gì trong kinh nghiệm của tôi đã thực hành, tôi nói ngoài cái đó tôi không nói. Thiếu gì vị ban đêm đến với tôi, nói đủ chuyện nhưng tôi cũng bất chấp. Kỳ khi tu học, vị này tu thành ông này, ông kia ông nọ, dù cho ông thượng đế đi nữa đó, ông tu ông đắc. Còn tôi là con ngài, tôi xứng đáng là ngài. Tôi phải kỳ kỳ trí, thực hiện cho kỳ được và khai triển tất cả mọi giới khả năng sẵn có của chính tôi mới là đúng là con của thượng đế. Chứ không phải nói ôi thượng đế nói vậy tôi phải đi nói cho người ta vậy, số cuộc không được cái gì đâu bạn. Tôi bạn cũng là bạn, không bao giờ phát triển. Cho nên bạn phải trở về với cái ngồi chánh giác của các bạn, các bạn mới tương ứng được thiên ý, các bạn mới thấy là ta là con của thượng đế. Nhưng mà con thượng đế là biết luật trời, phải đàng hoàng hơn, phải tu luyện nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn. Sa xuất một ly là ma quỷ nó dẫn đi. Phải nhớ cái câu này. Cho nên chúng ta biết luật thế gian, quen tổng thống, chúng ta càng tôn trọng luật lệ hơn. Nhiều người tưởng quen tổng thống thì muốn làm gì làm, cái đó là sai lầm. Biết luật phải trọng luật. Ngày hôm nay chúng ta biết tu, 40-50 người chúng ta ngồi trong căn phòng yên lặng, và chúng ta đang sống với luật trời, vì chúng ta đang nung nấu con đường về nguồn cội. Chúng ta muốn tìm một nơi an ngự, thanh nhẹ, trật tự để sửa đổi những sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng ý nhất định giải quyết cho chính tôi. Mỗi cá nhân chúng tôi là một, phải đi, phải giải thoát. Thì ta khác hơn người phàm. Có thể chứng minh các bạn là tiên tại trần. Có người gì mà không động loạn, có người gì mà không tranh chấp, không người gì mà không vũ lợi, không người gì mà không hơn thua. Đó là phàm, là tiên rồi đó, không phải phàm. Ngày giờ giây phút thiên liêng này, các bạn đi vào cái tiên giới rồi. Chư thiên đang đổ các bạn, chư thiên đang đánh thức các bạn, chư thiên đã thấy các bạn là từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian. Tại sao các bạn lệ thuộc nơi cái những ý đồ của con ma, nó bày bạn chuyện này, bày bạn chuyện nọ, bạn phải giữ trong lành để tiến qua. Luôn luôn giữ thanh tịnh. Thanh tịnh là hòa, thanh tịnh là tiến, thanh tịnh là độ. Một chút thôi, có một cái chữ thôi, đừng có nói giữ ông đó ông Bồ Tát, ông độ, ông làm này, tôi phải chạy theo làm. Không, tôi chưa thanh tịnh, tôi chưa làm được. Tôi có cái pháp trở về với thanh tịnh, tôi kỳ kỳ trí làm thanh tịnh, thì một ngày nào đó họ khao khát thanh tịnh, họ sẽ tìm tôi. Lúc đó họ sẽ ngồi xung quanh tôi nói chuyện cho họ nghe. Đó là chứng minh trong hành Bồ Tát. Lo gì? Nhiều bạn lo lắm. Nếu tôi muốn tu làm sao? Như ông Tám, tôi muốn tu làm sao? Như Thượng Đế, đừng. Tôi làm sao quét sạch những sự dơ bẩn trong nội tâm tôi, những sự ngu muội trong nội tâm tôi, những sự tranh chấp vô lý hơn thua tại nội tâm tôi. Việc nhỏ tôi đã làm lớn và hại thiên hạ, tôi phải chừa, tôi phải ăn năn. Và tôi bây giờ, từ bây giờ phút này, việc lớn tôi phải làm sao làm cho nó thành nhỏ, việc nhỏ tôi phải biến nó thành không. Tôi mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ tự giác được. Cho nên tôi bước vào vô vi là không không, không còn ôm cái có tạm bỡ của thế gian mà tạo sự vọng động cho chính tôi nữa. Thì nhiều người nói nghe lời theo ông thì tôi chết đói, tôi không buôn bán làm ăn, tôi không có tiền. Bạn thấy sự buôn bán của các bạn, thiếu gì người mở tiệm. Nhưng mà cái trí thông minh của các bạn nói có một tiếng nghe nhẹ là người ta theo, người ta vui, người ta đến với bạn. Còn bạn nói những tiếng hằng học mà bạn trưng bày cái tiệm trên đẹp cách mấy đi nữa, mà sự ngu xuẩn tâm tối của các bạn cứ biểu lộ hàng ngày thì ai mà đến? Không ai đến trang tiệm nữa. Trang hoàng thì cách mấy người ta không đến, đến chơi coi chứ không có mua, vì người ta không có thích chủ. Đó, cái xác của bạn là trang tiệm này. Mà chủ không biết làm chủ á, thì cũng có ai đến đâu. Không ai thích, không ai hòa, không ai chơi, không ai hỏi. Bạn phải hiểu chỗ này. Cho nên bạn làm có một việc một, tôi chỉ đây, rồi bạn sẽ thành công cho tất cả mọi việc. Đứng ở phương diện nào cũng nghĩ tận độ chúng sanh, bất vụ lợi thì cái của bạn ăn không hết. Bạn ham của thì của nó chạy, chứ bạn không giữ nó thì nó được tự do và lai vãng với bạn. Bạn ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu, ở bao nhiêu, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, bạn cũng xài không có hết. Bạn phải nghĩ chỗ này. Đừng ôm sự tham lam nhỏ mọn mà khổ. Cho nên nhiều người bị đau khổ rồi, bị đánh đập rồi. Cũng như chúng ta ở Việt Nam, bị hành hạ rồi. Quỳ lại dân của cho họ mà được đi. Thế rõ chứ. Ngày hôm nay có chuyện làm phước cũng không. Tôi lo để cho tôi ăn sung sướng. Cái chuyện phước rồi chuyện đó để riêng, giấu đi. Không chịu làm phước. Không chịu đại diện ông trời làm điều hay. Không chịu. Đó. Thành ra tu hoài tu không tiến là vậy. Ta là tay không đến đây rồi về với tay không, có gì đâu mà sợ mất. Còn ôm chỉ sợ mất đó mà tu không tiến. Không sợ một ai, không sợ ma quỷ, không sợ tiền của. Tiền của có thể biến thành từ mẫu đối với chúng ta khi ta cần. Mà tiền của có thể biến thành ma quỷ dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối. Đó. Chúng ta tu tới thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng mẫu mẹ trong ta, kim tiền là mẫu mẹ, chúng ta sử dụng đúng chỗ. Chúng ta sử dụng trong lòng từ cần thiết của mỗi chúng sanh mới đại diện duy trì kim mẫu làm điều lành tại thế, thương yêu mọi người. Đó. Cho nên tất cả mỗi mỗi trong cơ tạng, quần áo ăn mặc của bạn, cơ thể của bạn đều là một cuốn kinh vô từ vĩ đại. Nhưng bạn thiếu thanh tịnh, không chịu trì niệm nó hàng ngày mà thôi. Hàng ngày các bạn chỉ hướng nội và biết đọc tâm kinh của các bạn thì các bạn sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Và các bạn không bao giờ thất nghiệp và không bao giờ bị đói khổ. Nghiệp tâm các bạn tràn giang đại hải mà giải nó được là biết có giờ nào các bạn thất nghiệp đâu. Đừng cho nó bám nữa, sửa đi, tiến đi để hiểu cái tội trạng của chúng ta. Ta đã làm cho chúng ta u mê tâm tối chứ không có một người nào hết. Tất cả thế gian đều khôn ngoan mà chúng ta là một người ngu thôi. Thì các bạn nhận định các bạn là ngu thì các bạn mới có cơ hội học tới vô cùng. Không giờ phút nào các bạn không học. Một bước đi của các bạn, một niệm hành của các bạn, bạn cũng đang học. Đi đứng ngồi nằm là bài học để dẫn tư tưởng các bạn thăng hoa, chứ không có bỏ các bạn. Khi hiểu rồi sự quan chiếu của Thượng Đế triền miên trong bạn, nếu các bạn biết tu và trì kỳ trí trở về với nguồn cội xuất hồn đánh lễ Phật, đó là một kim thân bất hoại đó bạn. Khi mà sáng suốt rồi là bạn là một kim thân bất hoại. Thấy rõ chưa? Chúng ta tu trở nên một kim thân, chứ không phải trở nên con ma con quỷ. Trở nên con ma con quỷ là căn bản của tôi. Con ma con quỷ là tranh chấp và phá hoại mà thôi. Cái sự tranh chấp và phá hoại tôi là trong lúc 10 tuổi, 15 tuổi là tôi đã làm điều đó rồi. Bây giờ càng ngày càng lớn tôi không làm điều đó nữa. Tôi không có tranh chấp và không có phá hoại nữa. Tôi chỉ sửa tâm, sửa tánh để tiến hóa, nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt để lập hạnh. Cho nên giữa con người và con người dòm với nhau thấy mỗi người đều là một đám rừng. Mỗi người là một đám rừng. Không có ngay ngắn đâu. Cho nên sơn trung hữu tịch thụ, ở trên núi có cây ngay. Nhưng mà dưới thế gian không có người ngay. Nó quanh quẹo hết thảy, chia năm xẻ bảy, thấy mang cái xác phàm đó đi chia năm xẻ bảy, chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nó không định. Bây giờ chúng ta hướng thượng, chúng ta mới thấy trực thụ cái càn khôn vũ trụ. Trực thụ trung tâm điển quang hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là một luồng điển thẳng tuốt một cái cây đó, nó cao biết là bao nhiêu, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy, mà nó giữ cái định luật qua qua xanh xanh không ngừng nghỉ. Được cái trực thụ đó, chúng ta mới sửa được nội tâm nội tạng quanh co của chính chúng ta, nội tâm nội tạng bất chánh bất minh của chúng ta rất nhiều. Cho nên người tu vô vi ráng tu đi, thanh nhẹ lên, Quan Âm hộ độ chúng ta sẽ cắt ruột gan các bạn. Cái ruột gan quanh co của các bạn sẽ cắt đứt và bỏ, không còn sai nữa. Chỉ sử dụng một luồng thanh điển hào quang sáng suốt của bạn mà thôi. Còn ở dưới toàn là đồ giả, cắt liền hết, không có giữ được. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái dũng trong thanh tịnh. Mà làm việc các triệu lần hồi xưa. Ở chuyên quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ ai nhắc tới Ngài thì Ngài tới rồi. Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc? Đầu này nhắc, đầu kia nhắc. Ngài phải chuyển biến làm việc lập tức. Nhưng mà hỏi bạn đạo vô vi đây tương lai làm được không? Một thứ mà thôi. Trung tim của bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi thì ai nhắc bạn chuyển ngay. Không có nghi ngại gì hết, độ liệt. Cái hiền người giữ vẫn sẵn độ. Là chỉ phóng điển của chúng ta mà thôi. Cho nên trung tim bộ đạo các bạn là giá trị lắm. Cái đạo tâm nó nằm ngay đó, chứ không phải đạo tâm nằm ở trong cái con tim bằng thịt này đâu. Không có cái chỗ đó. Cho nên các bạn phải hiểu rõ, chúng ta đã nắm được cái hướng chỉ nam, chúng ta đã có một chìa khóa, chúng ta đã có một khả năng khai triển trong tinh thần nhẫn hòa, đào ra những gì chúng ta có và sử dụng những gì chúng ta đã đạt. Thì luôn luôn chúng ta chỉ tiến và không có lùi. Thì bạn đừng có khinh thị cái thể xác này. Thiên liêng đang đứng một bên và thèm nó, muốn nhập vô trong cái xác để tu, để được cơ hội tu. Các bạn có xác quý lắm, phải tu và không có nên nghe những sự phỉnh phờ của bên ngoài. Cho một ngày nào đó họ nhập luôn, họ trụ luôn và phần hồn không còn chủ quyền nữa, không có cơ hội tiến qua. Cho đừng nói tôi hay, tôi nhập vô, tôi là Quan Âm, tôi là Thượng Đế. Nhưng mà cái chủ nhân ông không có được quyền làm việc gì hết. Họ làm việc, họ làm công đức, họ làm công quả, công trình để họ được thăng hoa càng ngày càng mạnh hơn, chứ không phải là họ nhẹ hơn đâu. Nhưng mà chúng ta cũng không chiến, vì chúng ta ý lại, chúng ta sống gần ông trời, chúng ta sống gần vị này, vị kia, vị nọ. Rồi chúng ta chỉ là tôi tớ a tì mà thôi, không có chiến được, không có phát triển được, không có siêu sinh được. Phải hiểu chỗ này. Cái phần sáng suốt của chúng ta bị người ta cướp giật rồi, không có tiếng nổi. Cho nên cố gắng tu đi để thấy rõ chân lý. Để nói các bạn hãy sai lạc và ý lại, hãy mê chấp. Còn có cái pháp rồi, mỗi đêm bạn nghe tôi nói rồi, bạn về bạn thanh lập, bạn tu thiền thấy thanh nhẹ. Còn bạn không có cái pháp mà bạn nghe rồi, bạn lung tung và chấp đầu này, chấp đầu kia, đắc đầu nọ, thì không có phát triển. Cho nên những lời nói của tôi là dành cho những người đã hành pháp và so sánh để thấy giá trị của cái pháp và tự tu tự tiến tăng thực hành mới gỡ gạt được cái tội trạng của chính chúng ta, cái tội tâm tối u mê của chính chúng ta. Tu mà không biết tự tu tự tiến, tự nghe đông theo đông, nghe tây theo tây là đi từ chỗ tư gạt, không có phát triển. Chúng ta có khối óc, chúng ta biết trước là gì, thanh là gì, và khứ trượt là chỗ nào, lưu thanh là chỗ nào. Cái pháp đã trả lời cho các bạn có thể khứ trượt lưu thanh rõ rệt, thì các bạn giữ cái đó mà đi. Đề trên là thanh, mà các bạn khứ trượt lưu thanh thì các bạn mới có cơ hội chứa đựng thanh quang điển lành của đấng cha trời. Đấng cha trời không có cho một người nào mà mê tín, cấm nhận, không có được mê tín, và phải tự mình chấp nhận nhồi quả để khai sáng tâm linh của chính mình. Cho nên luật là luật, không thay đổi được. Và hôm nay tôi cũng bổ túc thêm nữa, mỗi ngày mỗi gia tăng, trong những ngày các bạn gần tôi đây và trong sự ao ước các bạn được gặp, tôi có gì nói nấy, để rồi các bạn sẽ phân tách ra nữa, rồi về nhà phân tách nữa, rồi tới cả năm các bạn cứ phân tách trong mấy ngày học này là đủ hành lý cho các bạn tiến qua không ngừng nghỉ và không còn bị kẹt nữa. Không đâu hơn bằng chân lý trong nội tâm của các bạn. Và các bạn đã nắm được cái kỹ thuật khai thác chân lý trong nội tâm của các bạn là ổn định cho chính bạn và khỏi lo bên ngoài quan trách. Mà chính bạn lo là tiêu trừ con ma lười biếng và dẹp nó, không cho nó xâm chiếm tư tưởng trong lành của chúng ta. Và chúng ta phải cố gắng hành đúng giờ đúng giấc để khai thác tất cả những gì khả năng sẵn có của chính chúng ta. Ta là Phật, ta là Tiên, ta là Thượng Đế. Đó. Phải khai thác được tận cùng mới thấy rõ. Cho nên Thượng Đế của Thủy Thiên Địa chứ không phải phạm đâu. Bây giờ tôi nói nãy giờ bạn cho phép nó mới được nghe, bạn không cho phép là nó đấm cửa không bao giờ nó nghe lời tôi nói. Tất cả bạn sẽ có nắm toàn quyền không? Bạn là một Thượng Đế của Thủy Thiên Địa, chứ được có sai lầm ở đâu. Bạn biết được làm được Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa, bạn mới thấy giá trị thương yêu của Thượng Đế vô cực đại thiên đồng đối với bạn một cách nào. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.